Tiên hết là có ai đặt câu hỏi gì không?
Bạch thầy, xin thầy giải nghĩa cho thầy, cho một cái ví dụ về cái chữ bốn chữ gì? Chân không, diện hữu, diệu hữu. Thế nào là chân không diệu hữu?
Này là kêu bằng rằng là hỏi này phải bắt thang lên ngồi nha. Thì cái này thì là nó là cũng cả là một cái vấn đề gọi là lý luận hay là gọi rằng là triết học của Phật giáo á, thành ra nó cũng không có phải là cái chuyện mà đơn giản trong vòng một buổi mà mình có thể nói được hết. Nhưng mà thì đại loại rằng là tôi cũng rất là đại cương để cho mình có một cái nhìn khái quát để một cái mà mình hiểu. Thì cái thật ra thì nó chỉ là cái vấn đề rằng là không mới lại hữu, tức là vô mới hữu. Nhưng mà đạo Phật thì trong những cái trường hợp thì đạo Phật sử dụng cái từ không, chứ Đức Phật không có sử dụng cái từ là vô. Nhưng thường thường thì vô mới hữu thì nó đối ngược với nhau. Thì ở đây không với hữu thì nó cũng là tạm thời mà nói thì người ta cũng hiểu là nó đối ngược với nhau. Đó. Thế nhưng mà cái không á, cái mà cái lý luận về không của đạo Phật đó, nó không phải là cái không như là cái người thế gian thường suy nghĩ là nó đối lập lại với lại cái hữu, tức có, tức là mình có thể tạm thời mình nói là không và có. Hễ mà không thì đương nhiên là không có, mà hễ mà có thì đương nhiên là chẳng không. Đó. Nhưng mà cái không của đạo Phật nói lên đó thì nó không phải là cái vấn đề rằng là nó là đối nghịch với lại cái chữ có, mà cái không này đó nó lại là một cái không mà đó, không mà vẫn có đó, mà có nhưng mà vẫn không. Nhưng mà chính là cái đó mới thật sự là không. Tại sao? Tại vì nếu không mà đối lập với có đó, thì cái không đó đó vẫn là có. Tức là có cái nghĩa là mình có hai bờ, bờ có và bờ không. Nếu bây giờ mình phủ nhận cái có đó mà mình chỉ có đứng vào bờ không, mà mình chỉ có chấp vào bờ không đó, thì cái không ấy là cái không có, chứ không phải là cái không mà không 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 có. Mà cái không ấy chính là một cái không có vô cùng. Đó. Thành ra như thế đó thì cái không nó đâu có thực sự là không. Anh không đó là, thành ra không đó vẫn là một cái không của có, cũng thuộc về có. Tức là có cái có và có cái không. Đó. Thành ra cái không của đạo Phật đó, nó không hề là cái thứ không mà gọi là mơ hồ như vậy. Nó là một cái không rõ rệt, nó đích thực là không. Cho nên nói nó là chân không, tức là thật không. Thì khi mà nó là thật không á, thì đương nhiên nó không có đối lập với có. Đó. Thì nó không có hề đối lập với có. Nhưng mà cái không thật sự đó là nó như thế này. Nó không không mà cũng chẳng không có. Đó. Tức là nó không cái không mà nó cũng không cái có. Mà nó vẫn có cái có mà nó cũng vẫn có cái không. Đó. Nhưng mà nó không nhưng mà nó có nhưng mà nó không. Cái đó nó mới gọi là không. Cái đó là cái mà gọi là khó nghĩ, khó hiểu. Nhưng mà đại loại nó là như thế này. Chỉ có một cái ví dụ cụ thể để mà chúng ta dễ hiểu nhất đó. Là đại khái bây giờ mình nhìn một cái parking đó, đủ loại xe đậu, đủ hình thức. Xe to, xe nhỏ, xe vuông, xe tròn, xe kiểu này hay kiểu kia. Thì tất cả những cái xe đó, hình thức của nó, kiểu của nó đó, là bằng sắt cả. Bằng sắt cả. Thế thì bây giờ đó, cái khối sắt này đó, thì cái hình thù nó là to, khối sắt kia hình thù nó là nhỏ. Thế thì bây giờ thực sự nó sắt là to hay nhỏ? Sắt là cao hay thấp, là tròn hay là vuông, là nhọn hay là bầu, vân vân. Thế thì bây giờ nếu mà mình nhìn mọi cái xe nó khác nhau hết và mình quan sát mà mọi cái xe đều là sắt, vậy thì cái nào đó đó là cái tướng thật sự của sắt. Cái chữ chân không ở đây nó là đạo Phật ý muốn nói cái thật tướng nó là chân không đó. Thành ra đó, cái thật tướng nó là chân không, cho nên vì vậy nó mới mới bàn luận đến cái vấn đề là thế nào đó là không đó. Thế thì bây giờ hỏi rằng là cái tướng thật sự của sắt là cái xe nào? Tại vì nếu cái xe mà nhỏ đó, đó là tướng của sắt, vậy thì mấy xe to kia là sao? Giả ư? Đó. Đó, thật má. Nếu mà nếu cái xe to đó là tướng của sắt đó, thì cái xe nhỏ là sai ư? Hoặc bây giờ anh Đằng đây, anh về anh em mới nghiên cứu cái hình ảnh album của anh từ cái thời anh mới sinh cho đến bây giờ, thì anh sẽ nhìn cứ qua, mình nói cái qua một cái khoảng đi, 5 năm đi, là anh khác. Tức là cái hồi anh còn nằm ngửa, cho đến khi anh biết ngồi, biết đứng, và cho đến khi anh bắt đầu vào tiểu học 5 tuổi là khác một trường vực. Rồi đến 5 tuổi, nó đến 10 tuổi, là 11 tuổi anh bắt đầu bước vô trung học là khác rồi. Đó. Rồi trung học mà tốt nghiệp đến nhất cấp mà lên đến đệ nhị cấp là khác rồi. Nó mới lên đến đại học cứ từ từ cho đến bây giờ. Một trời một vực. Thì là nó trong đó có bao nhiêu cái tướng của anh? Nhiều lắm. Tướng nào tướng thiệt, tướng nào là anh thiệt sự. Nếu bây giờ đây tướng này đó, cái tướng của một người lớn tuổi, cái tướng của người mà thất thập cổ la hy này á, là tướng thật, vậy thì mấy cái tướng hồi bé hồi nhỏ đó là giả đó. Nhưng mà nếu mấy cái tướng hồi xưa mà là thật đó, thì hóa ra là cái tướng mà lão này của mình ngày hôm nay là dởm mức đó. Cho nên cái nào cũng thật mà cái nào cũng dởm đấy, cái nào cũng vẫn thật là anh nhưng mà cái nào cũng giả. Tại vì nếu một cái mà thật đó, thì mấy cái kia là phải là giả hết chứ. Đó là hai cái khác hẳn nhau mà vẫn là một. Khác hẳn nhau mà vẫn là một. Tức là tuy là khác nhưng mà vẫn đồng. Đó. Giả nhưng mà vẫn thật. Thế thì trở lại nói, bây giờ tướng thật của anh là cái tướng nào? Nói không ra. Tướng thật của cái sắc là tướng nào? Nó không thành. Đó. Thành ra chỉ có kết luận rằng là cái nào cũng phải mà cái nào cũng không phải.
Cái tướng hiện tại là cái thật.
Không. Cái nếu tướng hiện tại thật á, thì nếu mà nói cái tướng hiện tại thật nó, thì cái nếu nó là thật đó thì nó không có thay đổi được. Đó. Còn nếu nó thay đó là rõ ràng là nó không thật. Mà nếu bây giờ nói tướng tướng hiện tại đây là thật đó, thì ngay lập tức anh biến thành giả rồi. Là bởi vì anh nói sau câu đó đó, thì cái hiện tại đó của anh nó là quá khứ rồi, thì lập tức nó biến thành giả ngay. Thì vậy là anh mất thật rồi, vậy thì bây giờ là anh giả rồi hả? Nếu mà mình nói là cái hiện tại đó là cái thật, thì khi mình vừa mới nói dứt cái câu đó đó thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Thành ra người ta mới nói là hồi nãy anh nói, chứ người ta đâu có nói rằng là hiện tại anh nói, người ta nói là hồi nãy anh mới nói. Hồi nãy tức là có nghĩa là quá khứ rồi. Đó. Nghĩa là hiện tại nó không có trụ lại được. Hiện tại á, là nó mất ngay lập tức. Nó thành quá khứ liền thôi. Thành ra là hiện tại đã không có. Thế cái này là nói thêm thôi đấy. Cái này là thêm lên cái triết lý của Kim Cương. Hiện tại đã không có. Như vậy thì đương nhiên là quá khứ với tương lai cũng chẳng thành. Bởi vì hiện tại không có thì làm sao mà có quá khứ, thì làm sao mà có tương lai. Đó là cái chuyện nó gác bằng bên đi. Bây giờ trở lại cái vấn đề này mình nói. Thế như vậy á, thì mình chỉ còn có cách nói như vậy nè. Từ từ nằm ngửa đó, con nít đó, và thiếu niên, thanh niên, trung niên và cho đến bây giờ lão làng, tướng nó khác hết, nhưng mà cái tất cả những tướng nó đều là tôi, nó đều là tôi, nhưng mà cái nào thực sự là cái tướng của tôi thì chẳng cái nào thực sự là hết, mà cái nào cũng là hết. Tại vì chẳng lẽ tất cả nó đều giả, vậy thì thật đâu. Thế thì tất cả cái đó đó đều không phải tôi, nhưng mà đều là tôi. Thế nên tất cả đều là tôi, mà tất cả cũng đều không phải là tôi. Vừa là mà vừa không phải là. Thế thì cái thật là cái nào? Bây giờ tướng của mọi cái tướng của sắc cũng vậy, trên mọi chiếc xe sắc có vô số tướng, vô số hình tướng. Thế nhưng cái nào là cái thật? Chẳng cái nào là thật, mà cái nào cũng là thật. Có cái nào giả đâu, nhìn kỹ đi. Thì cái nào cũng không, mà cái nào cũng là. Đó. Thành ra khi đó nó cũng là và cũng không. Đó. Thì là nó có một cái gọi rằng là đồng đấy. Đó. Ở một tính chất đấy. Đó. Từ một cái tính chất phát ra hai cái mà ngược nhau á, nhưng mà nó cùng là một từ tính chất phát nhau, cho nên hai cái ngược ấy bất dị mà tức thị, tức là không khác mà lại là một. Cho nên mới nói là sắc với lại không, đó là bất dị nhi tức thị, nó không có khác nhau nhưng mà nó lại là chính là nhau, nó chính là nhau đó. Nhưng mà rõ ràng nhìn nó thì là nó ngược hẳn. Thế thì bây giờ mới phải dùng một cái từ ngữ để mà nói, tại vì chúng ta cũng hiểu rằng là Đức Phật thường nói như vậy, là ngôn ngữ không có thể nào diễn bày được hết thảy được chân lý. Tại vì tự bản thân của ngôn ngữ đó, nó không có diễn tả được mọi sự vật. Đó. Nhưng mà người ta chỉ có ký hiệu nó, và người ta quyết định với nhau là cái ký hiệu mà ngôn ngữ đó dùng để nói cái gì, dùng để diễn tả cái gì, thì người ta theo thói quen thì người ta hiểu là cái đó. Tôi nói như vậy cho nó dễ hiểu. Bây giờ cái này, ngay người Việt Nam thôi cũng đã là nói ngược nhau, nó không có thuận nhau. Người trong Nam gọi cái này là cái ly, người miền Bắc gọi là cái cốc. Đó. Thế thì cái này là cốc trúng hay ly trúng? Chẳng có cái nào trúng hết. Là tại vì nó chỉ là cái này á, bản thân của nó đó, chẳng phải ly, chẳng phải cốc, người ta tự đặt cho nó. Nhưng mà khi người ta tự đặt cho nó á, thành ra rồi người ta quen đi. Khi mà trong miền Nam khi nói cái ly là tự nhiên người ta nghĩ tới nó, nhưng mà người Bắc nghe xong không có nghĩ tới nó. Nhưng mà người Bắc nghe nói cốc cái tự nhiên là nghĩ ngay tới nó. Như vậy thì cái chữ cốc không có diễn tả nó, chữ ly cũng chẳng diễn tả nó. Đó. Nhưng mà diễn tả là bởi vì thói quen, là bởi vì người ta đặt để cho nhau. Thành ra bây giờ mình nói là cái cốc hay là cái ly thì người Việt Nam hiểu, nhưng mà người Pháp họ không hiểu. Bây giờ nói cái cốc, cái ly, người Pháp không hiểu là cái gì hết, người Anh không hiểu là gì hết, người Tàu không hiểu là gì hết. Đó. Thành thử ra vì như vậy mình biết rằng là cái tên đó, cái danh đó, tức là gọi là tên đó, danh của mọi cái vật đó, nó không có nói đúng bản thân cái vật. Thì đến cả vật còn như thế nữa, huống hồ là những cái trừu tượng, là những cái tư tưởng. Cho nên tất cả những cái đó nó chỉ là một cái thói quen thôi. Một cái thói quen để cho người ta nghe cái từ đó thì tự động người ta nghĩ tới. Chứ còn chính cái danh đó nó không có miêu tả được cái đặc tính của cái vật hay cái tư tưởng nói trên nó. Cho nên vì vậy, để mà miêu tả một cái chân lý nào đó, người ta phải đặt một cái danh. Cái danh xong người ta mới giải thích đi giải thích lại để cho người khác quen theo, là nghe cái danh từ đó thì hiểu cái tâm lý nó như vậy. Thành ra vì như thế mới nói rằng là như thế thì ngôn ngữ nó không có dính gì tới chân lý. Vì vậy mà khi mà bà Ni Vô Tận Tạng nó hỏi Ngài Huệ Năng là Ngài không hề biết chữ nghĩa gì hết thì làm sao mà Ngài giác ngộ? Huệ Năng là ủa? Chữ nghĩa đâu có dính gì tới chân lý. Nguyên văn là chư Phật diệu lý phi quan văn tự. là cái diệu lý của chư Phật dính gì tới văn tự đâu, không dính gì hết. Thì tại sao mắc mớ gì không dính gì hết thì lại người không biết chữ thì lại không thể giác ngộ. Thế thì chính vì như vậy nó rất là nó khó cái miêu tả như vậy. Thành ra bây giờ đây á, bây giờ Phật Pháp mới nói rằng là vậy thì cái thật tướng là cái tướng thật sự của nó đó, chỉ có miêu tả bằng cách như vậy thôi. Cái thật tướng của nó đó là rõ ràng là trong tất cả mọi cái chiếc xe, mọi cái sắc mà hiện bày ra, chẳng có cái sắc nào là thật tướng của sắc hết. Mà như vậy nó thì tất cả những cái tướng đó đó là những cái tướng như thế nào, những cái tướng đó đó đều cho nó rằng là giả tướng, tức là phương tiện đó. Cái cốc, cái ly này đó. Với lại cái bát, cái chén đó. Nhìn nó khác nhau, tên cũng khác đó. Tướng cũng khác, dụng cũng khác, nhưng mà kỳ thật ra đó nó một thể là đất đó. Ở trên cái thể nó bình đẳng, trên cái dụng nó có khác. Trên cái dụng đó, thì nó có cái thìa, cái muỗng đó, để múc, cái bát, cái chén để ăn, cái cốc, cái ly để uống đó. Thành ra mỗi thứ nó có một cái công dụng và nó có một cái hình dáng, tức là tướng. Mỗi cái nó có cái dụng với lại cái tướng đó, nó khác nhau, nhưng mà thể nó muốn đồng, tất cả nó đều thể đồng. Thì mọi vật nó đều có ba cái như thế, gọi là thể, tướng và dụng đó. Thì tướng là những cái hình thù như vậy, dụng đó là ở những cái hoàn cảnh mà cảm thọ nó khác nhau hay hành xử nó khác nhau, nhưng thể, thành ra hết thời chúng sinh thì đồng thể. Thì cũng giống như là tất cả mấy cái thứ này đồng thể, cũng giống như tất cả mấy cái chiếc xe hơi nó đồng thể, nó khác tướng, nó khác dụng, nhưng nó đồng thể. Thì chúng sinh cũng vậy đó, nó khác tướng, nó khác dụng, nhưng nó đồng thể. Thì cái thể đấy đó, Đức Phật gọi là cái đồng thể đó là gọi là tự tính đó, gọi là bản tính. Nhiều từ lắm, gọi là bản tính, có tự tính, thể tính, chân như Phật tính, bản tâm, đại khái, vân vân, đủ từ, Như Lai tạng, thì là đồng thể hết. Cho nên vì vậy đó mà tất cả những cái người nào mà khi mà tất cả những chúng sinh này khi mà về với thể thì đồng, mà chia ra, lìa ra thể đó, từ cái thể đó mà phân ra nó thành tướng và dụng đó, thì biệt. Nhưng mà khi nói trên thể thì đồng, cho nên tất cả những cái vị mà Phật đó là đứng ở trên cái bản thể đó, thì đồng. Cho nên nói rằng là bên Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô ý diệt nhiên. Là vì vậy mà mười phương ba đời chư Phật đều cùng một pháp thân. Tại pháp thân ấy là thể, còn thân này là tướng dụng, không phải thể. Thế thì cái mà thể kia đó thì cái thật tướng của cái thể, tức là thật tướng của đất và thật tướng của sắc. Tướng này là tướng của dụng. Giống như khi mà chế ra cái xe, chế ra cái cốc, cái ly, cái chén, cái bát là chế ra những cái để dụng, thì nó có cái tướng khác nhau và nó có cái danh. Khi mà đã có tướng và dụng thì phải có danh. Danh tức là tên để gọi, để đặt. Đó. Thì nó có thiên sai bạn biệt, nó có khác nhau. Nhưng mà trên cái thể đó, thì nó đồng. Như vậy thì cái tướng của thể, tướng này là tướng của tướng của dụng. Đó. Nhưng mà cái tướng của thật thể đó, cái tướng của thể đó, thì tướng nó ra sao? Tức là tướng thật của đất. Chẳng ai nói được cái tướng thật của đất là tướng như thế nào. Chẳng ai nói được cái tướng thật của sắt là tướng như thế nào. Người ta chỉ có thể nhìn những cái mà ứng dụng ra từ cái thể của sắt, làm ra những cái tướng này và tướng kia. Thì bây giờ người ta mới nhìn, nó nói khối sắt này tướng như vậy, khối sắt này tướng như vậy. Còn sắt, sắt tướng như thế nào? Không nói được. Nhưng mà có nghĩa là không nó được, không có nghĩa là nó không có. Nó có tướng nhưng mà không diễn bày ra được. Cho nên phải diễn bày nó bằng một cái thuật ngữ, một cái chữ. Gọi là cái tướng của nó là vô tướng, không tướng. Tức là một cái tướng mà nói thật sự ra, nó không có hình dáng, nó không có to, nhỏ, lớn, bé, tròn, xấu, đẹp, nó không có. Nhưng không có nghĩa nó không có tướng là nó bị triệt cạch cạch, là nó không có một cái tướng nào hết. Không, mà là trái lại, do chính khi nó không có cái tướng nào hết, nó mới làm ra mọi tướng được. Như vậy thì cái tướng thật của cái thật thể đó, tức là của cái thể tính đó, cái thật đó, cái tướng của thể tính nó gọi là thật tướng. Thì cái thật tướng ấy là không tướng, với vô tướng. Thì cái không tướng ấy đó, nó mới thật sự là không, tức là chân không. Tức có nghĩa là nếu nói nó là không mà không thêm cái chữ chân vô, thì người ta nghĩ nó không là không có, là nó vô hình vô ảnh, là nó là giống như là hoang đường, không có thật. Thế nhưng chính vì nó không có tướng xấu, tướng đẹp, cho nên nó làm được tướng xấu và tướng đẹp. Chính vì nó không có tướng tròn, tướng vuông, cho nên nó làm ra tướng tròn, tướng vuông. Chính vì nó không có tướng to, tướng nhỏ, cho nên nó làm ra tướng to, tướng nhỏ. Cho nên chính vì nó không có tướng nào hết, cho nên nó làm ra đủ mọi thứ tướng. Làm đủ mọi thứ tướng, nó gọi là diệu hữu. Cái không có cái tướng gì hết, thì gọi là chân không. Đó. Thế thì cái đó mới là cái không thật sự. Cho nên không thật sự, cho nên năng hoàn thành nhất thiết tướng. Như vậy thì tất cả các tướng nó đều từ cái bản thể, thực tướng của bản thể là không mà thành. Đó là cái ý nghĩa tinh không của trong đạo Phật. Thế thì như thế đó, cái thực tính của tất cả vạn vật đó, đều là cái tự tính của nó đều là không tính, đều là không. Thế thì đó là cái điều là mình hiểu đây, là tôi nghĩa là gọi là nghĩa là đại cương ghê lắm á, để nói cho mình có một cái tầm nhìn, nó gọi là khái quát, một cái tầm nhìn như thế. Còn mà nói mà thật sự thì cái để mà chúng ta có thể hiểu như vậy, mà chính bản thân của tôi đây, bây giờ tôi có thể nói trong vòng 15 phút, mọi người có thể có một cái nhận định khái quát. Đó là cái công phu của tôi cũng cả vài chục năm, thì tôi mới có thể nói mười mấy phút mà người ta có thể khái quát. Chứ không phải là nó dễ như rằng là chỉ nói 15 phút hay là bao nhiêu phút đâu. Mà đó là cái công phu của tôi, là từ cái thời xuất gia, ai giải thích cho tôi cái chuyện nó hình thành đâu. Cũng không có người nào ví dụ hay là chứng minh để cho tôi hiểu rõ. Mà ở đây thì tôi cũng có thể nói, không dám kể chi tiết, nhưng mà chỉ gọi là đại cương. Là cái thuở mà tôi mới xuất gia thì ngài bổn sư của tôi á, là hòa thượng chứng minh đạo sư của giáo hội Tỉnh Giới Định đương thời nhé, cụ mới bắt tôi á là phải tiếp tục đi học ở những cái trường sở Phật giáo, cũng phải là vào trong cái viện Đại học Phật giáo Vạn Thành thời bây giờ đó, học trong cái phân khoa Phật khoa. Tôi học được có 3 tháng à, thì tôi giải ngũ. Đó. Là cũng chỉ vì liên quan vấn đề này, vấn đề không này. Thì tôi chỉ có nói tóm tắt thôi, thì nó liên quan đấy là chính là vấn đề là thì cái người nào mà bước chân vào học Phật đó, thì cũng đều cảm thấy rằng là cái môn triết lý mà gọi là tính không đó, là cả là một cái gì đó là khó khăn, mà một triết lý mà siêu việt ghê lắm, thế gian không có, mà chẳng có một cái triết gia nào ở thế gian là nghĩ tới, nghĩ nổi, nghĩ ra ngoài cái giáo lý của đạo Phật thôi. Tức là nó thuộc về hệ thống Bát Nhã. Đó. Tất cả hệ thống Bát Nhã là khai thác triệt để, giải thích triệt để về cái vấn đề mà cái bản thể và cái thực tướng của bản thể. Đó. thực tướng ấy là không, cho nên thực tướng ấy mới năng sinh nhất thiết tướng, cho nên gọi là sắc, tất cả mọi sắc đó. Cho nên rằng là khi người ta nhìn thấy nó sắc với lại không khác nhau, thì khi người ta học không mà không tới nơi tới chốn, thì người ta sẽ chấp không, người ta bác tướng. Đấy, có nhiều người tu thiền về sau này cũng bị vô một cái như thế, tức là họ tu thiền là tại sao? Tại vì thiền nó là dựa theo theo ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng á thì giác ngộ kinh Kim Cương, cho nên mới lập ra cái tư tưởng gọi là tổ sư thiền. Mà lập ra cái tư tưởng của tổ sư thiền là tu theo cái tổ sư thiền đó. Thì cái tổ sư thiền nó mang cái màu sắc của tư tưởng kinh Kim Cương mạnh ghê lắm. Thế thì sau này thì cái đến cái thời mà nó suy vi đó, thì những cái người mà tu thiền đó thì họ lại bị rớt một cái là chấp là ở cái vấn đề rằng là họ là khi nào cũng, tại vì thiền tông là đứng ở trên cái lập trường của không, của không, của tính không, của không. Còn tịnh độ là đứng ở trên cái lập trường của hữu, là có. Đó. Cho nên là hơn chỗ nào hết, chỉ có thiền với tịnh hay đụng độ với nhau nhiều nhất, tại vì nó ngược hẳn. Đó. Nhưng mà mật hay là pháp hoa hay là cái gì nó không có đụng độ với lại tịnh, hay là đụng độ với lại thiền. Nhưng mà hai kia nó đụng độ ghê lắm, tại vì một cái quá hữu. Đó. Một cái thì không. Nhưng mà cái khi người ta lộn đi, người ta chấp không á, thì người ta cảm thấy là không đó, không đó là cái sự đối lập với hữu, thành ra nó đụng độ. Còn trên cái nguyên tắc thực sự mà hiểu nó là không tức hữu, hữu tức không á, thì đó mới là cái nghĩa của chân không, thì người ta không có đụng. Đó. Thì thiền tông sẽ không đụng. Thì cũng phải nói thẳng một điều rằng là, nói thẳng một điều là thế, theo cái tư tưởng đó, thì thiền tông cao hơn một bậc. Tại vì bây giờ mình cứ suy diễn ra như thế này thì mình biết là bây giờ đối với cái sự phán giáo của Ngài Trí Giả, Ngài Trí Giả là thuộc Pháp Hoa Tông, Ngài Trí Giả mới phán giáo. Mà cái phán giáo của Ngài Trí Giả nó là coi như là được, nó là hầu hết học giả của Phật học, cũng giống như tuyệt đại đa số á, trong cái những cái hàng ngũ mà tu sĩ này kia gì là cũng coi như rằng là cái phán giáo của Ngài Trí Giả nó là có giá trị nhất. Phán giáo có nghĩa là, phán giáo có nghĩa là cái sự mà sắp đặt và hệ thống hóa tư tưởng của Đức Phật. Thì Ngài Trí Giả mới cho rằng là có ngũ thời giáo, phán là ngũ thời giáo chia trẻ. Thì cái thời đầu tiên là Hoa Nghiêm, là khi Đức Phật mới giác ngộ đó, Đức Phật thuyết Hoa Nghiêm. Khi Đức Phật thuyết Hoa Nghiêm là thuyết về hoa tạng pháp giới, là thuyết về cảnh giới của cái giác ngộ. Sở dĩ mà Đức Phật thuyết về cảnh giới của giác ngộ đó là để cho giới thiệu ấy, cảnh giới của giác ngộ, để cho người ta có thể so sánh, người ta có thể bỏ cảnh giới này và xu hướng đến cảnh giới của giác ngộ. Nhưng mà cái trình độ của chúng sinh nó kém quá đi, thì nghe chẳng hiểu gì, mà nó cũng vì nó không hiểu cho nên nó không có xu hướng đó, tức là hướng đến cái cảnh giới của sự giải thoát. Cho nên vì vậy Đức Phật mới phải chuyển đề tài. Đức Phật mới nói đến cái vấn đề mà gọi là hợp với căn tính của chúng sinh. Đấy, Đức Phật mới nói A Hàm. Thì A Hàm đấy đó tức là thời giáo thứ nhì. Đấy, A Hàm đấy vì sau này gọi là Tiểu Thừa Pháp. Đấy, thì tất cả hệ thống của A Hàm đó, sau này nó gọi là tạng của Tiểu Thừa, tạng kinh của Tiểu Thừa. Thì sau khi Đức Phật nói A Hàm, nó nói A Hàm là để làm cho người ta, tại vì người ta thì khi nào cũng vẫn chấp ngã mạnh ghê lắm. Thì khi nói cái Tiểu Thừa thì là đặt cái nền tảng đó, là đặt cái nền tảng tôi. Cho nên vì vậy đó, thành ra cái giới của Tiểu Thừa nó là phòng phi chỉ ác, tức là ngăn ngừa mọi cái ác cho tôi. Tại sao phải ngăn ngừa mọi cái ác ở nơi tôi? Là bởi vì cái gì nó cũng theo nhân quả. Nếu mà tôi ngăn ngừa cái ác đó, thì cái quả ác nó sẽ đến với tôi. Cho nên nếu tôi không bao giờ tôi muốn quả ác đến với tôi, thì tôi phải ngăn ngừa nó. Ngăn ngừa nó bằng chính cái nhân. Tức là tôi không có làm ác, là chữ ác mặc tác. Là tôi không làm ác. Tôi không làm ác chưa đủ để cuộc đời của tôi có hạnh phúc. Bởi tôi không làm ác, ác không đến, cuộc đời của tôi chỉ mới có không đau khổ thôi. Nhưng mà vẫn thiếu vắng hạnh phúc lắm. cũng khối gì có nhiều cái cuộc đời mà không đau khổ mà cũng chẳng hạnh phúc. Đấy. Những người bình bình ấy, họ cũng chẳng có cái gì để hạnh phúc mà họ cũng chẳng có cái gì để đau khổ, họ trung bình. Cho nên bây giờ đây á, để tôi có một cái kết quả là hạnh phúc á, thì tôi phải tu hinh nhân thiện pháp, tôi phải làm thiện pháp cho nhiều vào. Thì khi tôi làm thiện pháp đó, thì cái quả của hinh nhân thiện pháp là hạnh phúc, thành ra gọi là chúng thiện phụng hành. Thì như thế đấy, thì tất cả chúng thiện là chúng là số đông, là số nhiều, thành ra rằng là những cái thiện nào đó tôi đều phải tuân theo và làm. Phụng là tuân lời Đức Phật, hành là hành nó. Tôi hành tất cả những thứ đó để tôi có quả của hạnh phúc. Tôi chưa ác mà tác là tất cả những cái ác tôi đừng làm, là tôi ngăn chặn tất cả những cái quả của đau khổ. Và như vậy thì một mặt thì tôi đánh bạc đi đau khổ, một mặt đó thì tôi kéo về khỏi hạnh phúc. Thì như thế đó, thì cái sự tu tập của tôi đó nó sẽ rõ ràng. Thì đối với lại cái người phàm nó thì khi nào họ tu tập họ cũng phải chú trọng đến cái tôi đó, tôi được cái gì nào. Thành thử ra Đức Phật chưa bao giờ nói đến tính không, chưa bao giờ nói đến những cái pháp như vậy hết. Thì nó nói như thế này đó. Thế thì bây giờ tu như thế, thế thì bây giờ nếu mà cái cấp độ mà tu thiện pháp của mình nó chỉ mới nằm ở ngũ giới, thì mình sẽ trở lại với cõi người này một cách, nghĩa là hiên ngang, một cách mạnh mẽ, một cách nghĩa là gọi rằng là vô tai vô nạn ở cái cõi người. Nếu cái nghiệp thiện của mình nó mà là thập thiện thì mình sẽ hiên ngang lên cõi trời. Nhưng mà rồi thì Đức Phật lại nói rằng cõi người cõi trời này chưa đủ, là bởi vì chung cục kết thúc của cõi trời cõi người này đó vẫn là sự tử. Tại cõi trời cõi người này vẫn là cái cõi mà gọi là sinh trụ dị diệt, nó nằm ở trong bốn quy trình ở trên đó. Cho nên vì như thế nó chưa phải là một cái hạnh phúc thật sự, là bởi vì nó sẽ chấm dứt hạnh phúc của chúng ta bằng cái chết. Thành thử tiến lên một bậc, hãy đạt một cái hạnh phúc cao hơn, hạnh phúc đó là vô sinh vô tử, chứ không phải là một hạnh phúc hưởng ngũ dục trong sinh tử, mà là một hạnh phúc vượt ra khỏi sinh tử. Mà muốn vượt ra khỏi sinh tử thì phải vứt bỏ ngũ dục, bởi vì chính ngũ dục là sợi dây trói vô hình giữ mình ở trong cõi của sinh tử. Cho nên trong cái tiềm thức của mình, trong vô thức của mình, trong ý thức của mình, nó thường khởi lên những cái mà ước ao đó, đời sau nữa vẫn ở trong cái cõi này, để được cái này và để được cái kia, để hội ngộ với những người mình thương yêu trong đời này và không thể bỏ được, vân vân. Thành thực ra hay là để được hưởng những cái thứ này, cho nên chúng ta cũng có thể dễ dàng để thấy rằng người ta sở dĩ mà chưa bao giờ muốn lên tịnh độ ngay lập tức là bởi vì người ta còn luyến lưu mấy cái ngũ dục ở cuộc đời, người ta còn tiếc, chưa hưởng hết mà, cho nên chưa vội gì phải lên cực lạc. Nhưng mà nếu người ta biết là cảnh giới của cực lạc nó cao cấp hơn cái này nhiều thì người ta sẽ vứt nó thôi. Thành thử ra ngũ dục là một sợi dây vô hình trói. Vì như thế đó mà đối với lại đạo Phật đó, thì cái vấn đề mà anh muốn thoát ly sinh tử đó, thì vấn đề căn bản đó là phải vượt, phải xả dục. Mà dục do ái sinh. Cho nên vì vậy diệt cái ái đi, cho nên đạo Phật nói là cắt ái từ thân xuất gia nhập đạo. Cắt ái thì xuất gia đó. Mà thân bằng quyến thuộc của mình, tức là vợ con cháu, cháu nội cháu ngoại, con cái vợ cha mẹ gì đấy là thân đấy, tất cả những cái đấy nó sinh, làm cho mình sinh ái nhiễm. Ái, từ ái nó sinh dục, tức là mê, là muốn cái này muốn cái kia đủ thứ đó. Rồi chính những cái thứ đó giữ mình lại, không có cho mình vào đạo diệt. Chính những cái thứ đó nó làm cho mình mê cuộc đời này. Chính những thứ đó nó làm cho mình không sợ sinh tử. Và chính nó làm mình sinh tử. Cho nên vì như vậy bây giờ tiến lên một bước thì Đức Phật mới chỉ hãy hạnh phúc hơn bằng cách là không có sinh tử. Và muốn không có sinh tử thì phải cắt ái trừ dục. Không có cách nào khác hơn được. Thành ra cái giới nó cũng nằm ở trong cái tinh thần của cái vấn đề là các ái trừ dục. Cho nên nó cũng có một cái vấn đề là có đôi khi tôi cũng khuyên cáo ngay chính người xuất gia là cái chỗ rằng là các ái tức là từ thân, nhưng mà họ nhận ái mới, tức là họ bỏ nhà nhưng mà họ lấy chùa làm nhà, họ bỏ cha bỏ mẹ nhưng mà họ lấy thầy làm cha mẹ, họ bỏ người thân anh chị em, họ lấy huynh muội của họ là anh chị em y chang. Có cái gì khác nữa, gọi là đó, đổi bình mà chẳng đổi rượu, đổi cha đổi mẹ đổi nhà đổi cửa nhưng mà không thay đổi cái ái, thành chung cục vẫn không xuất gia nổi. Tức là chung cục vẫn không ra khỏi khổ thật, tức là vẫn không có cái trí tuệ thật sự để nhìn thấy nó. Thế bây giờ Đức Phật mới chỉ, mới phải diệt tất cả những cái thứ như thế đi, đó là bước vào con đường của đạo và diệt. Thì Đức Phật mới bày rằng là bây giờ cái căn bản đó mà muốn diệt như vậy thì hãy tu bát chính đạo. Thì trong đó là bát chính đạo nó chia thành ba nghiệp. Đó. Thì tu thành bát chính đạo chia thành ba nghiệp, khi nó ba nghiệp đấy đấy, đó, nó tịnh. Khi nó tịnh có nghĩa rằng là dục tắt thì tịnh, dục còn thì bất tịnh. Thì như thế thì sẽ đạt được kết quả không có sinh tử. Thì nó là tiểu thừa. Đó. Là hệ thống của A Hàm. Sau đó Đức Phật mới thấy là những người này đã thành công trên những cái vấn đề như vậy. Trí tuệ càng ngày càng nảy nở, thiện pháp càng ngày càng phát sinh. Tại vì cái thiện pháp này nó còn phát sinh là nó vượt qua cái thập thiện với lại cái mà ngũ giới, mà nó còn lên đến cái vấn đề của bát chính đạo nữa. Thì ở đây thì mình không có nhiều thì giờ để bổ xẻ những cái mà như thập thiện hay bát chính đạo, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mọi người có thể nghe lại những cái mà tôi có giảng bát chính đạo với thập thiện nhiều lắm. Mà gần đây thì cách đây đâu 3 tháng hay là năm ngoái gì thì ở những cái khóa bát con trai ở mấy xứ như là Đan Mạch hay Tức gì đó thì cũng có nơi tôi cũng có giảng về lục niệm là pháp tu của bát con trai, hay là giảng về bát chính đạo là đạo diệt của tiểu thừa, lục độ là đạo diệt của đại thừa, nó ví dụ vậy lắm. Thì mình có thể nghe được thì mình hiểu. Thế thì bây giờ tiến lên thì Đức Phật thấy những người này tâm hồn đã nghĩa là cái thiện pháp đã được triển khai rất là mạnh rồi. Nó đã thuộc về cái vấn đề là chữ ác đã mặc tác rồi, chúng thiện đã phụng hành rồi. Để tiến lên một bước, không phải là phụng hành thiện vì mình, mà hãy cao thượng hơn, mạnh hơn về cái ý thiện, tức là thiện vì chúng sinh. Cho nên Đức Phật bắt đầu thuyết phương đẳng, tức là pháp đại thừa. Cái đó là thúc giục mình là xưa nay là mình thiện rồi, nhưng mà mọi cái thiện đó là vì rằng mình sợ cái quả ác đó tới với mình. Đó. Ngày hôm nay mà sở dĩ tôi thiện là không phải vì tôi né cái quả ác nó đến với tôi, hay là tôi muốn chiêu cảm cái quả mà phúc báo đến với tôi nữa, mà tôi chỉ làm thiện vì sự an lạc của chúng sinh. Tôi làm thiện để mang sự an lành đến cho chúng sinh. Thành ra cái đề tài nó bắt đầu chuyển là mọi cái thiện pháp tôi tu, mọi cái ác pháp tôi xả, nó không còn lấy tôi làm nền tảng nữa, mà lấy chúng sinh. Thì bây giờ nó phương đẳng là đại thừa rồi. Thì khi người ta đã, đó là quyền đại thừa, còn gọi là quyền đại thừa. Khi mà người ta đã nắm vững cái quyền đại thừa rồi, Đức Phật khai triển. Đức Phật thấy mà mấy ngày này bây giờ bắt đầu có cái tâm là vì chúng sinh, đó là Phật tâm, đó là vô thượng tâm. Thì bây giờ Đức Phật mới bắt đầu chỉ cho người ta cái bản thể của tất cả chúng sinh và chư Phật vốn đồng. Hay là Đức Phật phải chỉ ra cái thể tính, cái thực thể và cái thực tướng của cái thực thể đó. Thực tướng của thực thể đó có nghĩa là thực tướng của Phật và của nhất thiết chúng ta đây, của nhất thiết chúng sinh. Khai thị cái tư tưởng đó gọi là hệ thống bát nhã. Và Đức Phật mới khai triển hệ thống bát nhã. Đến khi Đức Phật khai triển hệ thống bát nhã, người ta có được cái tầm nhìn của không tính, người ta bắt đầu trung đạo. Người ta có tầm nhìn của không tính, tức là người ta không đứng ở không, không bỏ sắc. Người ta cũng chẳng chấp sắc như phàm phu để mà quên không. Người ta theo đúng cái tiêu chí là như thế này. Do nơi giả, biết là mọi cái tướng là giả, biết mọi cái thứ đây là giả, giả tướng ấy. Do nơi giả cho nên chư Phật thường lập mọi pháp phương tiện độ sinh. Tức là Đức Phật hiện thân này, hiện thân kia cũng đều là giả tướng hết. Thì hiện thân này, hiện thân kia, nói pháp này, nói pháp nọ, đều là giả pháp, giả tướng, giả danh. Đó, giả giả hết gọi là quyền. Quyền đó để độ chúng sinh do tất cả những cái giả như thế. Rồi thì do giả cho nên Đức Phật năng lập nhất thiết pháp. Năng lập nhất thiết pháp, nhưng năng phá nhất thiết pháp là vì thực thể, thực tướng nó là vốn không. Cho nên ở nơi không, chư Phật thường phá nhất thiết pháp. Ở nơi giả, chư Phật thường lập nhất thiết pháp. Thành ra lập, một mặt lập, một mặt phá, một mặt phá, một mặt lập. Cho nghĩa là sao? Nghĩa là lập mà không chấp, nó là thật. Người ta xây xong ngôi chùa, người ta thấy đó là tài sản người ta, người ta thấy đó là của cải của người ta, người ta thấy đó là sự sinh tồn chết sống của người ta, người ta ôm chặt lấy nó. Thế nên Đức Phật thì mọi cái phương tiện để độ chúng sinh chỉ là thuyền bè, tới bờ rồi vứt nó đi. Còn người ta làm cái thuyền để qua sông, xong rồi mê quá, thích quá, ôm luôn cái thuyền, thành không bao giờ qua sông nữa. Thành ra thuyền nó chỉ để ở bên bờ mà chưa từng băng sông. Thành ra vì vậy mà Đức Phật nói là đến tất cả những pháp mà Đức Phật nói, tức là đều là phương tiện pháp. Đức Phật nói pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Đức Phật nói Như Lai thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Có nghĩa là Như Lai thuyết pháp nó giống như thuyền bè vậy, dùng để sang sông. Đến chính pháp Như Lai còn bỏ xả nữa, huống hồ là phi pháp như thế, huống hồ là phương tiện như thế. Thế thì khi người ta lập được cái gì, người ta tu hành, người ta lập được một cái công đức nào hay một cái phước nào, người ta ôm chặt lấy cái đó để người ta hưởng. Cái công đức đấy nó sẽ chiêu cảm ra cho mình nhiều cái gọi là nhiều cái báo rất là trang nghiêm, rất là tốt đẹp mà mình yêu mến quá, mình ôm chặt những cái báo đó không muốn đi. Chư Phật thì khi nào cũng hiểu rằng là thực thể của nó vốn là không. Đó. Từ nơi không mà từ nơi không tướng nó mới sinh ra vô lượng giả tướng. Tức là từ nơi thật tướng của sắc vốn là không tướng cho nên sinh ra vô lượng giả tướng. Đó. Thành ra cứ từ nơi cái không này mà lập nên đủ mọi pháp để mà độ chúng sinh. Thì bây giờ nghe kỹ là kỳ trước tôi có nói bản và tích. Vậy thì từ cái không đó nó giống như bản, hiện lập ra tất cả các giả tướng là tích, rồi mới nói những cái pháp ứng với căn cơ để đưa người ta về lại với cái không. Đó. Cho nên biết rằng là từ những cái giả đó có thể đưa về không, tức là vậy thì cái sắc đó nó có thể về với cái không, hòa nhập với cái không, và từ cái không nó ứng hiện ra cái sắc. Như vậy thì rõ ràng hai cái đó không chống trái nhau, để rõ ràng là hai cái đó không phải là hai. Đó, không có chống trái nhau. Nếu chống trái nhau làm sao mà đưa cái nọ về với cái kia, không được. Đó. Cũng như mình không có thể nào mà là Mình chỉ có thể rằng là hả, đưa những cái thứ mà nó đồng với nhau, tức là mình nói ví dụ như là nước này với nước kia mình có thể đưa nó cũng hợp lại với nhau được, nhưng mà mình không thể nào mà đưa nước với sắc cũng hợp lại với nhau được. Thế thì khi mà từ bản thùy tích ra thùy vô số giả tướng này, để đưa những cái giả tướng nó về mới không tướng, tức là về mới thật tướng á, thì như thế biết rằng là bản chất của giả đấy là không đó. Mà biết là bản chất của không là năng ứng hiện ra vô lượng giả. Vô lượng giả đấy, bản chất của nó, thực tướng của nó ở đằng sau đấy là không. Cho nên vì vậy một vị thiền sư chữ danh cao đồ của ngài Huệ Năng, ngài Huyền Giác đại sư, ngài là được coi là được người ta đồn đoán tổ thứ bảy của thiền tông, kế nghiệp ngài Huệ Năng. Bởi ngài Huệ Năng sau khi tịch đã không có truyền y bát lại cho vị nào cả, cho nên người ta không biết tổ thứ bảy là ai nữa, tới đó là chấm dứt. Nhưng mà trong những cái người mà người ta đồn đoán là có cái khả năng để mà lãnh thọ cái ngôi thất tổ, chỉ có bốn người đệ tử của ngài Huệ Năng được đoán đó thôi. Huyền Giác là một trong bốn. Ngày nay Huyền Giác đó là làm cái bài chứng đạo ca, là sau khi giác ngộ, sau khi lên gặp ngài Huệ Năng một đêm thôi, gặp một đêm đúng, học đạo đúng một đêm, giác ngộ là ngay trong đêm đi về. Cho nên ngài cũng có cái biệt hiệu gọi là Nhất Túc Giác, là người mà giác trong một đêm, không ở lại qua đêm nữa. Giác ngộ rồi là đi, lên gặp buổi chiều, tối đến là giác rồi, là đi về. Đi về rồi mới làm cái bài chứng đạo ca nó nổi tiếng ở trong thiền tông. Hôm trước tôi cũng có đề cập đến cái câu ngài nói như thế. Ngài nói là quân bất kiến tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tính tức Phật tính, huyễn hóa không thân tức Pháp thân. Mở đầu đấy, bài chứng đạo ca rất là dài, trường ca, nhưng mà mở đầu bằng những cái câu văn thơ như thế. Đó là các bạn có thấy không, một bậc đạo nhân nhàn nhã tuyệt học vô vi, người ấy chẳng cầu chân lý, chẳng chư vọng tưởng, bởi vì thực tính của vô minh chính là Phật tính, cái thân huyễn hóa này chính là Pháp thân. Mở đầu của bài chứng đạo ấy. Đó. Thế thì mình thấy rằng là cái Đức Phật đấy, khi mà Đức Phật mà khai cái hệ thống bát nhã đó, là chỉ bày những cái tính chất như thế đấy. Đó. Những tính chất không tức giả, giả tức không. Đó. Thì chân không tức diệu hữu tức chân không, điều đó gọi là trung đạo nghĩa. Thành ra đối với lại Pháp Hoa đó, hệ thống của Pháp Hoa đó, thì chia các pháp ở thế gian thì ra làm ba, gọi là tam đế. Đế là bất di bất dịch, không thể thay đổi được, không đế, giả đế, trung đế. Thì tức không tức giả, tức là chân không tức diệu hữu, mà diệu hữu tức chân không, tức là sắc bất dị không, mà không bất dị sắc, không những là không khác nhau là bất dị, mà còn tức thị, cho nên nói sắc tức thị không, mà không tức thị sắc, đó là trung đạo nghĩa. Thành ra gọi là tức giả tức không thì danh trung đạo, cái đó gọi là trung đạo. Đấy. Trung đạo, tâm mà trung đạo á, tâm của chư Phật. Thành ra tâm của chúng Phật không có bờ, không bờ này không bờ nọ, cũng chẳng bờ hữu cũng chẳng bờ không, vô bến bờ, đó là tâm của trung đạo. Cho nên vì vậy nói tâm của chư Phật là tâm vô trụ. Thành ra thiền tông mới lấy vô trụ làm bản. Đối với thiền tông, thành ra tâm của chư Phật đấy là tâm vô trụ. Thành ra tâm của chư Phật không định vị được. Thành ra Đức Phật còn gọi là, như trong kinh Tứ Thời Nhị Chương còn gọi Đức Phật là vô vị chân nhân. Tức là chân nhân, nếu dịch nôm na ra tiếng Việt đó, là người thật, đó, là một vị chân nhân. Mà vô vị là không có vị trí. Tại sao? Tại tâm của Đức Phật nhiếp hết cả pháp giới, sum la vạn tượng, cả thập pháp giới này đều nhiếp ở tâm Đức Phật. Cho nên tâm như thế, chứng báo như thế, làm sao định vị? Tại vì vô sở vị, không có vị trí, không còn có vị trí nữa. Cho nên nếu nói theo tục đế, nói theo đầu óc của chúng sinh xếp hàng, thì từ địa ngục là bét gì mà lên cao thượng mới là Phật. Đó là nói theo tục đế, là nói theo đầu óc của chúng sinh. Nếu nói theo cái tầm nhìn của bát nhã, của đại thừa, thì tâm Phật có suốt từ trên xuống dưới. Cho nên Đức Phật hiện tất cả từ trên xuống dưới, hiện thân. Thành ra khắp hết tất cả các cõi đó đều nằm trong tâm của Như Lai hết. Thành ra vì như thế, thành ra mình nói chuyện Tề Thiên Đại Thánh mà Đức Phật mê, Như Lai mê thách Tề Thiên Đại Thánh á, là nhảy qua cái bàn tay của Ngài. Mà Tề Thiên Đại Thánh là có cân đấu vân, là nhảy một bước là vượt 9 tầng trời. Thành ra Tề Thiên mà trời xá gì bàn tay tôi bước một bước qua. Thì Như Lai mà nếu mà nhảy qua thì ta chịu thua, thì ta nói với Thượng Đế nhiều ngôi. Nhưng mà làm thế nào mà Tề Thiên nhảy ra khỏi thập pháp giới này được? Vô phương. Thành ra không tài nào nhảy ra được. Tại Đức Phật trùm khắp hết 10 phương pháp giới, anh nhảy không được. Thế thì sau khi mà khai thì như thế rồi, mà người ta hiểu được rằng là trung đế, tức là trung đạo, thì người ta mới bắt đầu thấy được trung đạo ấy mới là đích thật là Phật, đích thật là thật thể, thể tính chân thật của 10 phương ba đời, chư Phật của nhất thiết chúng sinh. Đó chính là trung đế. Và khi người ta thấy như thế rồi, đó là thật thể, thì chỉ có một cái thật thôi, là cái người nào đó ngộ nhập được thật thể, trở về với thật thể. Chỉ duy có cái đó thật thôi. Thành ra khi đó Đức Phật chỉ thật thừa là pháp đó như vậy, gọi là pháp hoa, gọi là hệ thống pháp hoa, là lìa hệ thống của bát nhã vào hệ thống của pháp hoa. Thì hệ thống của pháp hoa là vậy, chỉ có một cái thật thôi, là trở về với thật thể. Còn nếu mà chưa về với thật thể thì như vậy chưa về với cái thật, tức là vẫn còn là giả, vẫn còn là phương tiện, vẫn còn xa cách cái thật. Cho nên vì vậy chúng ta mới hiểu là thế nào là quyền đại thừa, thế nào là thật đại thừa. Quyền đại thừa và thật đại thừa cách nhau một trí tuệ, hệ thống bát nhã. Hệ thống bát nhã đó là phải lãnh hội cho được cái trung đạo nghĩa, gọi là trung đế. Cái đó là thật thể. Cho nên như vậy thì cái tu đấy là cái phải trở về với lại cái thật. Thật đấy, thật thể. Thật thể đấy là trung đạo. Đúng, đạo đấy có nghĩa là chân không, cũng có nghĩa là diệu hữu. Chân không tức diệu hữu tức chân không. Như thế là sự cứu cánh của vấn đề tu hành. Đó là cái cứu cánh để mà giải thoát đúng nghĩa. Mà cái hệ thống nào mà chỉ cái vấn đề đó, thì cái hệ thống nó được coi gọi là hệ thống nhất thừa pháp. Tức là nhất thừa pháp, tức là cái vấn đề là chỉ về cái nhất thật. Cho nên nhất thừa pháp còn gọi là nhất thật đế, hay là nhất thật pháp. Thì cái nhất thật đó thì mình hiểu ngay nhất thật đó là cái gì. Cái nhất thật đó thật sự đang là thật thể. Mà cái thật thể của nhất thiết chúng sinh đó là chân không, là diệu hữu. Cho nên vì vậy chúng sinh từ cái thật thể đó mà mới sinh ra đủ thứ hình hài, đủ thứ sắc. Thì sau cái mà chúng sinh sinh ra đủ thứ hình hài và sắc này, chúng sinh hiểu rằng từ cái gì mà chúng sinh có thể biến hóa tùm lum như thế. Từ cái không tướng, từ cái không tính, đằng sau tất cả những cái tính của chúng sinh đấy. Cho nên mới nói là tính của chúng sinh gọi là vô minh, cho nên nó vô minh thực tính, tức Phật tính. Tức là cái tính mà thật hết của vô minh đó, chính là Phật tính.
Khi mà đã có
đó. Đấy là cái huyễn hóa của thân này, thực sự đây là cái huyễn hóa, cái thân mà huyễn hóa này của mình đó, đó. Mà cái thân thật của nó đó, đó. Tức là cái thân không đó, thì thân ấy là Pháp thân. Cho nên Thiền Tông là chỉ có gọi là nhận ra được cái thực thể, tức là nhận ra được cái bản tâm của mình đó, gọi là kiến tính đó. Tức là thấy được cái tự thể, tự tính, thể tính đó, chân thật đó. Thấy được cái thể tính chân thật thì gọi là kiến tính, thì kiến tính thành Phật đối với Thiền Tông. Trong đây pháp tu của Thiền Tông là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, là chẳng có đi tìm cái gì ở đâu ở ngoài nữa, trực chỉ vào đó, tâm này để phanh cho ra cái mà thực tâm. Mà cái vọng tâm này đã được Đức Phật giải mã, tức là nói cho biết rồi, là cái đằng sau đó là cái thật đấy đấy, bị che khuất cho nên gọi là Như Lai Tạng, mà nó là thật thể nên gọi là chân như, nó là bản tính của cái sự giác ngộ cho nên gọi là Phật tính. Nhiều tên lắm. Bây giờ chỉ còn một cái thôi, Đức Phật đã làm đến mức như vậy rồi, không thể giúp hơn được nữa, phải tự mình, từ cái trí tuệ, từ cách mình phải ngộ nhận. Đức Phật khai thị như vậy rồi, bằng ròng rã 49 năm qua năm thời giáo, mà ngài Chí Giả Đại Sư, tổ của Thiên Thai Tông đó, lập. Cho nên vì vậy cái phán lối phán giáo của Thiên Thai Tông mới được coi trọng nhất, để được coi như là toàn bộ học giả Phật giáo từ xưa cho tới nay đều công nhận. Thì do đó thì Trí Giả mới lập luận rằng là Pháp Hoa là cao nhất ở trong cái hệ thống tư tưởng giáo lý của Đức Phật. Thế như thế thì tôi mong rằng mọi người nghe quen này, thành ra rằng là sẽ không có cảm thấy rằng là khó hiểu lắm với những cái lời mà giải thích của tôi. Đấy, nếu mà thì dụ như là những người nào mà không quen nghe nhiều cái thuật ngữ của trong đạo Phật, hay là cũng chưa nghe quen theo những cái lối mà thí dụ hay giảng dạy của tôi thì có thể nghe khó hiểu. Nhưng mà những cái người nào mà thường quen theo cái lối thí dụ hay là lý luận của tôi rồi, quen theo rồi, thì những cái gì tôi nói bây giờ đó, tôi suy nghĩ rằng là không có khó hiểu lắm. Có phải phải không? Thì như thế thì mình có thể là rất là khái quát để mà mình hiểu được rằng là cái tiến trình tư tưởng mà Đức Phật thuyết pháp đó, là tại sao mà Đức Phật lại không chỉ nói thật đại thừa đi, mà Đức Phật lại phải thiết lập tiểu thừa, rồi lại thiết lập quyền đại thừa, rồi sau đó mới phải là dạy dỗ về bát nhã tính không, rồi sau đó mới điểm cái thật đại thừa, mới gọi là phá quyền hiển thật. Phá quyền là có nghĩa nói rằng là mọi cái chứng đó của quý vị đó đều chưa phải là đáng kể gì hết á. Chừng nào quý vị phải đạt được cái thật thể, mà cái thật thể thì vô sở trụ, vô sở vị, nó không có vị trí, cho nên nó không có chỗ trụ, nó không có một cái chỗ nào hết. Thành ra cái người mà chứng được thật thể thì người ấy đương nhiên là chứng cái chỗ mà không có chủ, không có vị trí, cho nên gọi là không có chỗ chứng. Thành ra là vô tu, vô đắc, vô chứng mới là Phật. Nhưng mà vô đây không có giống phàm phu đâu. Đó. Vô đây là tu chỗ vô tu, chứng chỗ vô chứng. Tu chỗ vô tu, đắc chỗ vô đắc, chứng chỗ vô chứng, gọi là chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì vậy cũng trong hệ thống Bát Nhã mà Đức Phật mới miêu tả là cái chỗ chứng của Đức Phật là chỗ nào, khi Đức Phật nói với lại Tu Bồ Đề là Như Lai ở nơi đời quá khứ đối trước Đức Phật Nhiên Đăng, đến một thiểu pháp, một chút xíu pháp cũng chứng. Chính vì vậy mà Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta trong đời sau thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bát Nhã đấy. Cho nên nếu mà mình không có quen với lại Bát Nhã đâu, mình quen lối thì mình sẽ nghe Bát Nhã xong rồi mình cũng tẩu hỏa nhập ma, tức là cứ không mà có mà không. Mình không có tài nào mà lần ra mà nắm được cái manh mối nó hết à. Nhưng mà nếu mà mình có một cái khái niệm về Bát Nhã rồi nó, thì mình sẽ thấy rằng là có thể nói là như vậy đó. Gọi rằng là diệu, vi diệu, gọi rằng là tuyệt diệu. Và có hiểu được Bát Nhã đó, may ra mới lãnh hội được những lời lẽ đối thoại của thiền sư. Thiền sư dùng thuật ngữ, dùng từ ngữ, dùng tư tưởng của Bát Nhã nói chuyện với nhau không à. Cho nên thế gian thì luôn luôn không biết Bát Nhã là gì. Thì đương nhiên rằng là vì như vậy thì một khi mà thế gian không biết Bát Nhã là gì thì thế gian cũng không biết là thiền sư nói cái chuyện gì vậy. Thế thì khi mà mình có thể mà nắm vững được cái Bát Nhã đó, tức là mình hiểu được cái tính không, thì mình mới có thể gọi rằng là thấy được những cái mà gọi là cao siêu trong những lời đối thoại của thiền sư với nhau. Mà nghe thì có vẻ như rằng là vớ vẩn, lung tung lăng đăng. Nhưng mà chẳng lung tung lăng đăng gì đâu. Hiện bày nhiều triết lý ở trong nó ghê lắm. Hiện bày nhiều cái gọi rằng là tinh thần của cái sự trí tuệ của cái của tinh thần kiểu mà sắc bất dị không, tức là sắc không khác không, không bất dị sắc, lặp lại một lần thứ hai là không không khác sắc, bất dị là không khác, là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đó. Hai chiều là sắc đó, chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, không khác đâu, mà còn sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thành ra nói là chẳng những nó bất dị mà nó còn tức thì, tức là chẳng những nó không khác mà nó còn chính là. Đó là cái điều mà gọi là thiên hạ cũng như những cái triết lý của cuộc đời này đều không thể nào nghĩ tới nổi, đều ngã ngửa, đều khó tin lắm, nhưng có thiệt. Nhưng mà chỉ có nó có thiệt, khó tin khi không có Bát Nhã, nhưng mà nó có thật khi lãnh hội được Bát Nhã. Thì hiểu được nó. Thì đó là đại lược, đó là cái vấn đề rằng là câu hỏi của anh Đằng là đại khái là nhảy lớp, nhưng mà điều đại khái là nó cũng có hữu ích lắm. Tức là đại khái thì cũng làm cho nghĩa là mọi người cũng nhảy theo được, đại khái như thế.
Thầy chưa nói vì sao mà thầy đào ngũ ở học viện đó.
À, tôi mà đào ngũ thì chuyện này thì cũng là cái chuyện tế nhị. Cái chuyện tế nhị. Thì bây giờ xí lại nhắc lại cái vấn đề mà tôi hồi nãy có nói rằng là chính vì liên quan đến cái vấn đề mà tính không này này mà tôi mê rằng là bỏ học Phật. Đó. Bỏ học Phật ở tại Vạn Hạnh chứ không phải bỏ học Phật trên sự nghiệp. Đó. Tôi thì cũng hiểu được một cái điều rằng là không phải bây giờ tôi cũng cần chết, mà tôi nói rằng cho đến chết tôi không bỏ. Nhưng mà tôi có thể nói cho đến chết tôi không bỏ là cách đây cũng 30 năm rồi. Chứ không phải là bây giờ tôi cũng thấy là tôi cũng sắp chết rồi thì tôi còn gì đâu để mà phải bỏ hay là không bỏ. Thì là bởi vì rằng là tôi càng ở trong cái Phật Pháp á, thì tôi càng nhận ra được một cái điều rằng là Phật Pháp quá vi diệu. Và khi tôi nhận ra được Phật Pháp quá vi diệu thì tôi cũng hấp thụ được nhiều cái tư tưởng vi diệu trong Phật Pháp. Và vì như thế đó thì tôi mới cảm thấy rằng tôi quá may mắn. Bởi vì cái lý lẽ rằng là nếu trong cái cuộc đời này mà tôi không có nhân duyên với Phật Pháp nó, thì làm thế nào mà tôi hiểu được những cái sự vi diệu nó trên đó. và chính vì tôi hiểu những cái sự vi diệu nói trên đó, để cái cuộc sống của tôi thì tương đối rằng là tôi cũng có một cái đường lối sống và lý tưởng sống của chính tôi, và tôi cũng cảm thấy rằng cái lý tưởng đó tôi cũng có thể chia sẻ được cho nhiều người, chia sẻ trên mặt phương diện của tinh thần là giáo lý như vậy, và cũng chia sẻ trên mặt của vật chất, tức là cái sự bố thí hay là phóng sinh mà tôi thực hiện ở nhiều nơi nó đều phát sinh ra từ tinh thần, tôi lãnh hội được cái vi diệu của đạo Phật. Thì nếu mà tôi không có lãnh hội được á thì tôi không có làm được, và nếu mà tôi không làm được tôi cũng chẳng nói được, tôi cũng chẳng giải thích được. Mà tất cả những cái sự tôi giải thích này hoàn toàn không phải do nơi tôi học được và rồi tôi lập lại cái tôi học, mà những cái này là tôi học được qua cả một cái tiến trình mà tôi hành đạo thôi. Ở trong cái sự nghiệp hành đạo đó, đó mà tôi vỡ ra, mà tôi hiểu, mà tôi thấy, mà tôi nhận ra. Và nhờ cái tôi nhận ra như thế đó thì tôi mới có thể nói thông được, tôi mới có thể thí dụ được, mà tôi mới có thể trình bày được. Rồi thì còn nếu không thì tôi không có, tôi ăn nói sẽ bế tắc lắm, là bởi vì tôi sẽ không tìm ra cái ngôn từ nào để diễn tả, và tôi cũng chẳng có tìm ra một cái ví dụ nào để mà dễ hiểu, và tôi cũng sẽ nghĩa là gọi là bị nghĩa là gọi là bị tắc, bị bế tắc trong cái vấn đề mà nói, nghĩ và làm. Nhưng mà tôi có thể làm thông, tôi có thể nghĩ thông thì tự nhiên tôi nói thông thôi. Thành ra đấy, đó là cũng nhờ những cái mà bao nhiêu năm trời mà gọi là tôi theo đuổi cái tính vi diệu của Phật pháp đấy. Cái điều mà tôi cũng nói thẳng một điều là tôi cũng tri ân tất cả những cái người mà nghe pháp về học đạo khắp nơi lắm. Tại vì thực sự đó, chính cái vấn đề mà đi giảng mấy chục năm nay của tôi đó thì tôi không hiểu là trong số nhiều người nghe giảng đó, người nào lãnh hội được nhiều ít hay là phát huy được cái gì. Nhưng mà riêng tôi càng giảng tôi càng hiểu. Giống như tôi giảng cho tôi chuyện đấy mà. Và rồi tôi càng thấm. Nó giống như là nó huân tập ngày này qua ngày khác. Cho nên đầu óc tôi bây giờ nó mê muội, nó u mê, nó nay đây mai đó, nó quên lung tung sảng hết trơn, nó quên tới nó thảm luôn đó. Nó quên cho đến độ mà bây giờ tôi để tôi nói cái như vậy nghe này, bây giờ cái điện thoại bây giờ tôi quên luôn cái số, cái password, cái mật mã của nó. Mới bây giờ mà tôi đưa cho người ta sử dụng, bây giờ người ta hỏi là người sư phụ có nhớ một cái chi tiết nào không, tôi nói là hoàn toàn không. Đó. Họ nói bây giờ sư phụ không nhớ một cái chi tiết nào hết thì là ghê như tôi con bù. Phải có một cái chi tiết nào đó là tôi con, từ cái chi tiết đó tôi con mới phanh nó được. Đó. Mà nó thực sự như thế. Mà nó thực sự là như vậy đấy, chẳng còn nhớ cái gì. Rồi có người thì mà không phải cái máy, một máy, cái máy này, cái máy kia, cái máy nọ. Mới đây mà nhờ sĩ là làm cái cũng lại cũng quên cái password. Mà nó cứ như thế. Đó. Rồi thì có lúc có người thì bây giờ bày cho tôi, bà bì dư, bây giờ con bày cho ôn nhà, bày qua điện thoại, nói ôn bỏ cái này, ôn bỏ cái này, ôn bỏ cái này, cái nó sẽ hỏi ôn tới đó. Cái rồi nó sẽ vào trong cái Google account, ôn login, cái nó trở lại như cũ. Cái tôi bảo vào đến Google account, với cái vào cái Google account, cái nó hỏi lúc login, cái nó lại cũng hỏi password, không nhớ. Cái nó bảo thôi vậy thì bù rồi. Hoàn toàn tôi chẳng còn nhớ cái gì hết. Bây giờ nó mù vậy đấy. Thế nhưng có một cái điều là mà thì khi mọi người nghe tôi giảng, tôi trích dẫn thì tôi nói cái gì nó vẫn rành mạch ghê lắm, không có mù chút nào hết trơn đấy. Nhưng mà cái kỳ thật ra trong cái đời sống này thì tôi khủng khiếp, chính tôi cũng sợ tôi luôn. Tôi cũng nói là tôi không hiểu, mà tôi mà bằng anh Trúc thì tôi ra sao. Anh Trúc lái xe còn nhớ đường về, tôi chắc lái quên luôn. Thành ra tôi cũng phát sợ tôi luôn, tôi cũng phát phiền tôi đó. Nhưng mà khi mà tôi đã ngồi ở trên cái bàn niệm Phật rồi mà giảng á, thì nó chẳng có quên cái gì hết trơn á. Chuyện gì, chuyện lâu, chuyện đông, chuyện tây, chuyện ngang, chuyện dặm, nó nhớ cả. Đó. Nhưng mà vẫn không nhớ ra cái password. Thế thì trở lại, nó vi diệu lắm. Thành thử ra tôi mới có thể sống và làm được những cái công việc như thế. Như là tôi nói, ở trong cái xã hội này này, là cái xã hội là từ người tu cho đến người đời ai cũng phải nợ. Đó. Tôi mới dùng năm không có nợ, không xin, không quyên. Đó. Tôi là ông thầy duy nhất có thể nói như vậy ở hải ngoại, không xin, không quyên, không nợ mà cho nhiều nhất. Đó. Tôi cho mà nhiều như người Phật tử khác họ thấy họ phải nói là ôn lấy tài chính ở đâu mà ôn cho kinh khủng như vậy. Tôi nói tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không biết tôi lấy từ đâu. Tôi chỉ biết rằng là nhắm mắt mở mắt gì tôi cũng chỉ nghĩ tới chuyện cho. Và cứ như thế mà tôi cho. Và cứ như thế mà tôi đi phóng sinh bố thí ở cùng mọi nơi. Còn này tôi cũng chẳng bao giờ tôi màng bận tâm đến cái chuyện rằng là lấy ở đâu, xin ở đâu, tìm ở đâu, kệ nó. Và rồi cứ như thế tôi làm bao nhiêu năm trường. Và tôi còn tự không cho phép tôi là ở cái chỗ nào họ nghèo cùng họ xin mà tôi từ chối. Tôi không cho phép tôi từ chối. Ấy thế mà tôi không có bị rằng là bế tắc rằng là mình nhận mà không có để cho. Nhưng mà tôi vẫn làm được như thường. Nó đại loại như thế. Rồi chính nhờ như thế mà tôi thông hết tất cả những cái mà tôi có thể giải bày về Phật Pháp. Là tôi có thể nói nó cũng thông như thế luôn. Thì bây giờ trở lại, thì cái lúc xưa tôi học, thì tôi lúc đó là tôi còn trẻ lắm, 18 tuổi à, còn sa di à. Thì tôi ngồi học thì chung quanh tôi là tỳ kheo cả, có tôi sa di ấy. Thì nhân dịp á, có một thầy ở trong cái lớp mới hỏi về tính không. Thì tôi thì ngồi học mà tôi cũng thấy uể oải lắm, là bởi vì tôi nghe mấy ngài giảng sư ở trên kia nói nghe nó cũng không có một cái gì đặc biệt, mình cũng có thể xem trong sách mà ra cả, không có một cái gì để mình có thể thông nhận, không có một cái nào gọi là một cái tư tưởng nào gọi là nói theo cái thuật ngữ của Trung Hoa nó gọi là độc sáng phong cách, mà nó chỉ toàn là từ sách vở đọc lại. Thì chuyện này tôi thì cũng sách vở cũng nhiều, mình cũng có thể mở ra đọc đi, cũng y như vậy. Hà tất phải mỗi ngày đến ngồi như vậy để chỉ là nghe lại chuyện của sách vở mà mình đã có sẵn. Cho nên tôi khá uể oải. Khi đó tôi xuất gia thì tôi nghĩ rằng là tôi tìm cầu những cái gì mà cao, hay. Thì cái tư tưởng nó sẽ còn như vậy mà. Còn mới, thành ra nó còn... hăng lắm, thì nó còn cái tinh thần kiểu như thế. Thế một bữa có một thầy hỏi về tính không. Tôi nói quá hay. Thân phận tôi thì nhỏ bé lắm, không dám hé miệng ở trong cái lớp, không dám nói năng gì hết. Thế thì ngồi im ru vậy thôi. Bây giờ một thầy thấy hỏi thì tôi cảm thấy là thích thú vô cùng. Nhưng mà rồi thì cái câu đáp sau đó, đáp về tính không, đáp rằng là quý thầy quý cô, bây giờ thấy cái tách trà này có hay không, là đớp mới có. Bây giờ tôi đập nó ra thành rằng là tan nát thành cho bụi, tôi rải dưới tư công, có không? Tất cả nói là không. Mọi sự đều chung cục, nó cũng đều thành hư không, thành không như vậy thôi. Tôi hồi đó rất là non nớt, mới xuất gia thôi. Mới xuất gia. Tôi thì học Phật thì tự học, tự đọc, tự tu. Rồi tự đến chùa xin tu. Rồi không bao giờ đi chùa, không bao giờ làm công quả. Không quen biết thầy tu nào hết. Chỉ vì ngài sư phụ của tôi mà tiên đoán chỉ cái tên tôi, nói thằng này trước sau gì cũng xuất gia mà không thấy mặt tôi. Rồi khi quy y á, quy y tôi cũng có mặt nữa. Mà ngay lúc đó là cái lúc hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy rằng là nếu mà mình sống ở cuộc đời này á, nó chẳng có nghĩa lý gì. Mà mình phải sống cái cuộc sống như Đức Phật đó thì nó mới có nghĩa lý. Và tôi tự xem kinh điển này. Khi tôi biết cái tin đó là thì tôi mới quyết định là vậy, đây là sư phụ tôi rồi. là tôi phải xuất gia. Tại tôi đâu có biết thầy nào. Và cụ tin nói như thế. Rồi tôi từ Đà Nẵng về Sài Gòn liền trên chùa Quan Thế Âm, chùa Hòa Thượng Thích Hồng Đức ấy, tìm gặp Hòa Thượng. Từ giới thiệu con pháp danh là Thiện Huệ. Cho nên thực sự ra tôi nó đáng lẽ là không có, bây giờ không kêu Thiện Huệ nữa. Tôi bây giờ nếu là nói là Hòa Thượng phải nói là tôi là Hòa Thượng Phổ Quang. Tại vì Thiện Huệ chỉ là cái pháp danh thời tôi còn cư sĩ thôi. Đó. Còn cái khi mà tôi tu đó là tôi có pháp hiệu và pháp tử là phải đổi tên hết ạ. Đó. Thành ra đối với sau này khi tôi thọ tỳ kheo thì là cái pháp hiệu của tôi phải là Phổ Quang. Thì mới chúng. Nhưng mà người ta quen miệng gọi tôi Thiện Huệ là từ cái lúc mà tôi bắt đầu bước chân vào chùa. Nó quen thét thét rồi nó kêu Thiện Huệ luôn. Đó. Thế còn thật tình ra đó, thì tôi đúng nghĩa đó, phải là Phổ Quang. Đó. Thế rồi. Trở lại cái vấn đề á, thì tôi cũng tự vậy thôi. Thì tôi đâu có hiểu tính không, tính có, tính gì. Anh có tôi mong mỏi hiểu cái lắm. Và tôi bảo, đây mới là cái mà mình tìm trong sách vở nó không có ra. Thành ra tôi ngồi thẳng người lên, tôi nghe, mà khi tôi nghe như thế thì người tôi nói để rú xuống. Tôi nói, ủa không như thế sao thắc? Ủa không như thế thì nó có giống với lại đoạn không? Đoạn là cái xu hướng triết học của bên Ấn Độ đương thời với Đức Phật nó là có hai xu hướng. Đó. Một xu hướng chấp thường, một xu hướng chấp đoạn. Xu hướng chấp thường nó là con người có một cái linh hồn bất diệt, nó còn mãi mãi, đó là chấp thường. Một xu hướng chấp đoạn là người ta chết là hết, đó là đoạn. Thế thì tôi hiện tại chẳng hiểu biết thế nào là không, nhưng tôi có một cái hiểu biết là như vậy không phải là không. Tôi không biết chính xác không là gì, nhưng những cái không phải là không thì tôi biết chính xác không phải là không. Cho nên là tôi lại rú người xuống hết, lại xìu lại. Và tự nhiên nó khởi lên một ý tưởng. Nếu mình học Phật theo lối như thế này à, quá mất thì giờ. Mà rồi không đi tới đâu. Cho nên tôi quyết định giải ngũ. Đó. Nếu tôi trở thành tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Nhưng mà chuyên cầu chân lý. Đó. Trừ vọng tưởng chứ không phải là chưa đến mức mà đó là bất cầu đó, chân lý đó, và bất trừ vọng tưởng. Cho nên vì như thế tôi mới xin đi, xin mê hòa thượng bổn sư của tôi rời Sài Gòn để đi xuống Bình Dương tu thiền. Rồi tôi tu thiền một thời gian. Rồi sau này tôi đi về lại trên Sài Gòn. Lúc đó là ngài sư phụ của tôi tịch. Và rồi tôi ở với ông cụ chuyên tịch đỏ. Là Hòa Thượng Thiện Huệ. Rồi sau này tôi lại trở về chùa Quan Thế Âm. Rồi từ chùa Quan Thế Âm tôi qua Pháp. Đại khái nó như thế. Thì đó là những cái nguyên nhân, nó cũng vì cái tính không cho nên tôi cũng ấp ủ bao nhiêu năm. Tôi cũng chẳng hiểu tính không là cái gì, nhưng mà tôi cũng quyết liệt rằng là một ngày nào đó mình phải hiểu cho nó ra. Và những cái mà tinh thần mà không có nghĩa là không có, không có cái nghĩa là đối lập lại với hữu, là tôi tin rằng không nó là không đúng. Mặc dù là tôi chưa thể mà rằng là hiểu rõ, mà chưa thể mà là nói ra lời, và chưa thể có thể mà là tập làm sao mà mình sống theo một cái tinh thần như thế. Đó. Nhưng mà rồi tôi cũng cố gắng tôi tìm hiểu, và cố gắng tôi tìm gì thì dĩ nhiên rằng là từ từ rồi ra. Đó. Rồi ra rồi cái bắt đầu mà tôi mà có thể manh nha mà hiểu được nó đó là thực chất là qua phẩm phổ môn. Tức là trong một cái ngày nào đó, thì tôi tự nhiên Thì tôi cũng nghĩ ra là cái vấn đề của Đại Bi Tâm đó, là cái vấn đề của Bồ Đề Tâm đó, cũng tại cũng do nơi thực chất mà do nơi rằng là tôi trung thành với Bồ Đề Tâm như lắm từ lâu đời rồi, và tôi cũng chẳng có ai dạy tôi Bồ Đề Tâm, mà cũng chẳng có ai giải nghĩa cho tôi Bồ Đề Tâm. Và tôi nhớ rõ ghê lắm, mà cũng có nhiều tay Phật tử tại chùa Khánh Anh bây giờ nó có thể làm tê môn cho tôi trên cái vấn đề đó, là cái khóa, một cái khóa ở học ở chùa Khánh Anh hồi đó chưa có thành cái khóa mà Âu Châu học ở Khánh Anh, thì tôi có giảng về cái và khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn. Thì tôi mới giảng về Bồ Đề Tâm, đó là có thể nói là Phật tử ở tại chùa Khánh Anh cũng như Phật tử ở tại Pháp nói chung lần đầu tiên nghe Bồ Đề Tâm, đó là tôi giảng. Thì tôi thì khi nào cũng chủ trương rằng là không Bồ Đề Tâm là không có Đại Thừa, không Bồ Đề Tâm là không có Phật. Rồi sau này có những kinh điển tôi đọc tới để xác nhận dùng cho tôi cái đường hướng đó, như là Kinh Hoa Thủ của Đức Phật nói chuyện với A-dật-đàm đấy đó. Rồi tôi khi nào cũng Bồ Đề Tâm, thì từ cái Bồ Đề Tâm đó thì sau này tôi mới hiểu Bồ Đề Tâm nó chính là Đại Bi Tâm. Thì Quan Thế Âm á, từ thường người ta được gọi là Quan Thế Âm là Đại Bi Tâm, nhưng mà thật chất đó thì Đại Bi Tâm nó chính là Bồ Đề Tâm đấy. Nó tên nó khác thôi. Thế thì Quan Thế Âm nó là không có cái hình tướng như thế này. Quan Thế Âm nó thật, Quan Thế Âm á, Quan Thế Âm lấy Đại Bi Tâm làm thân. Đại Bi Tâm còn gọi là Thanh Tịnh Pháp, Thanh Tịnh Pháp mới là thân. Đấy, Đại Bi Tâm mới là thân. Thì từ Đại Bi Tâm đó, Quan Thế Âm mới quán chiếu chúng sinh, ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân thuyết pháp. Thì tôi mới hiểu được bổn và tích. Thì như thế thì tôi mới có thể hiểu được rằng là à thì thế ra đó, thế thì ra Bồ Đề Tâm nó là bản, cho nên gọi rằng là Bồ Đề là bản, tâm vẫn là tâm, cho nên Bồ Đề Tâm là bản tâm. Hả? Mà bản là bản giác, cho nên giác là Bồ Đề. Vậy thì Bồ Đề với bản nó vốn là một, cho nên Bồ Đề Tâm là bản tâm, bản tâm là Bồ Đề Tâm, là bản giác, là tính giác của mọi người, là thật thể. Từ những cái đó tôi phanh phui ra. Như vậy thì từ cái thật thể đó, quán chiếu đó mà mới năng sinh ra. Thì giống như hồi nãy tôi giảng, một cái đó từ cái thùy mà có thể trở về nó ngộ nhập vào trong cái bản. Vậy thì thùy với bản là không hai. Thì thùy đó đó, có thể nói đó là diệu hữu, bản đó là chân không. Thì cứ từ 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 như thế, rồi cái tôi cứ hiểu từ 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 từ, không phải là tôi hiểu ngay lập tức đâu, nhưng mà cứ theo cái năm tháng, rồi theo cái vấn đề mà tôi cứ chiếu theo cái tinh thần đó đó mà tôi suy nghĩ, tôi nói và tôi hành trên những cái tinh thần như thế đó. Rồi cái từ từ cái hành của tôi nó làm cho tôi hiểu ra nhiều, và chính cái hiểu ra nhiều đó nó làm cho tôi hành kiên cố hơn nữa. Tôi làm một cách kiên cố mà không mệt mỏi. Đấy, nó cứ bổ sung như thế. Rồi cái từ từ đi thì tôi hiểu. Và khi tôi hiểu như thế thì bây giờ cái con đường thực sự mà tu của tôi nhắm đến thật sự đó là cái con đường đó đó, đó là chính là cái con đường mà tôi gọi nó là con đường hành Bồ Tát Đạo. Thì hành Bồ Tát Đạo đó là chính là cái vấn đề mà gọi rằng là như tôi thường nói đó. Tôi hồi xưa thì tôi suy nghĩ khác, bây giờ sau này về sau này tôi suy nghĩ khác. Hồi xưa đó thì tôi khi nào cũng chỉ có nghĩ là tôi niệm Phật, tôi lễ Phật, thế tôi suy nghĩ hồi tôi còn trẻ, thì khi nào trong tâm tôi cũng có Phật, thì như vậy nó thì là tôi với Phật nó không hai. Về sau tôi càng trưởng thành tôi càng nghĩ là tôi lầm rồi, đó. Tôi lộn rồi, không phải như thế. Mà tôi và Phật không hai đó là có nghĩa rằng là cũng chẳng còn tôi, cũng chẳng còn Phật, chỉ còn có Đại Bi Tâm. Khi trong tôi vẫn còn Phật thì tôi với Phật vẫn là hai. Khi trong tôi vẫn còn thấy Phật đó, thì tôi với Phật vẫn là hai. Khi trong tôi với Phật là một thì tôi với Phật chỉ còn có một cái không thấy nhau. Tại vì cùng là một rồi thì thấy nhau thì được, thì chỉ có thấy một cái thôi, là thấy Đại Bi Tâm, tức là thấy nhất thiết chúng sinh để cứu. Cho nên vì như thế tôi mới giải thích cho những người mà đi theo tôi bố thí. Tôi nói rằng họ tôi dẫn họ đi là họ có cái nhân duyên với tôi, và tôi dẫn họ đi gặp một số cũng có nhân duyên với chúng ta, có nhân duyên với tôi và có nhân duyên quý vị nữa. Nhưng mà hai cái nhân duyên nó khác nhau. Một cái nhân duyên đó là họ hướng về tôi và quý vị đó. Còn một nhân duyên quý vị là quý vị và tôi hướng tới họ. Cho nên những nhân duyên kia là nhìn thấy tôi và quý vị để cầu xin. Những nhân duyên của quý vị là cùng với tôi thấy những người cầu xin để giúp. Họ thấy tôi, quý vị không thấy tôi, quý vị thấy cái thấy của tôi. Quý vị và tôi cùng thấy một cái thấy. Và khi quý vị cùng thấy một cái thấy với tôi đó, thì cái nhân duyên đó của quý vị là nhân duyên của tôi. Là nhân duyên đó là nhân duyên cùng với tôi là đồng hành, bạn lữ, pháp lữ. Còn cái nhân duyên thấy tôi là nhân duyên phải pháp lữ của tôi, mà là nhân duyên cầu xin tôi. Đó. Và như thế, nếu tôi là nhân duyên pháp lữ với chư Bồ Tát và chư Phật, thì tôi phải có cái thấy của chư Phật và cái thấy của Bồ Tát. Và từ từ tôi mới nhận ra như thế, và tôi mới nhận ra rằng là tôi phải làm thế nào, tôi phải thấy mọi cái thấy của Đức Phật, chứ không phải thấy Phật. Khi mà tôi nhìn ra được mọi cái thấy của Phật, thì tôi với Đức Phật đứng với nhau cùng một bên. Khi tôi với Phật là một, thì tôi làm sao tôi thấy Phật? Khi tôi với Phật là một, tôi chỉ thấy một cái thôi, là tôi thấy được cái thấy của Phật. Phải không? Đó là tôi thấy sự đại bi, sự cứu độ. Và như thế thì tôi càng tập cái đấy ấy, thì tôi càng có cái thấy chung với Phật. Tôi càng có cái đó, tôi mới thấy rằng là cuộc đời này khổ nhất không phải là sự chịu khổ, mà cuộc đời này khổ nhất là cái bất hạnh nhất của cuộc đời. Cái bất hạnh nhất của cuộc đời không phải là nỗi khổ, mà bất hạnh nhất của cuộc đời là không thấy được sự khổ, không nhận ra được cái khổ. Cho nên vì vậy, mười phương ba đời chư Phật đều dẫn mình vào trong cảnh khổ thì vượt qua khỏi cái khổ, thì độ khổ được, thành công đức. Thành ra cái sự tu của tôi thì nhắm một cái hướng là không phải hết tôi được an, hết tôi được yên là tôi có phúc. Và tôi nghĩ chẳng có cái nào vô phúc bằng như thế, bởi không có cơ hội tạo phúc. Cho nên cái phúc của tôi là càng ngày giáp mặt với sự đau khổ của chúng sinh. Cái đó nó giúp cho tôi tạo phúc, mà nó giúp cho tôi có cái nhìn của đại bi càng ngày càng mạnh. Còn vô phúc thay con mắt của đại bi của mình bị bịt lại bằng sự hưởng, bằng sự an lành tạm bợ của đời sống này. Cho nên tôi lập luận nó ngược. Tôi thì khi nào suy nghĩ nỗi bất hạnh lớn nhất của cuộc đời không phải là một đời sống chịu khổ, mà một đời sống biết khổ là gì. Mà công đức lớn nhất của một đời sống đó, đó là chính là luôn luôn giáp mặt với lại mọi đau khổ của chúng sinh. Cho nên vì vậy Bồ Tát nào cũng địa tạng mới phát nguyện là xuống dưới địa ngục, A Nan mới phát nguyện rằng là vào trong ngũ trường ác thế, Đức Phật Thích Ca mới luôn luôn thị hiện ở ngũ trường ác thế, hành thử nan sự đắc an ổn đa la tăng điều tam bồ đề. Mười phương ba đời chư Phật đều lấy sự cứu khổ chúng sinh làm sự tu chứng. Thì tôi mới phát giác được những cái điều như thế qua những cái vấn đề mà gọi là tu hành. Thì đó là nói tóm lại nó thì là để cho chúng ta hiểu cái vấn đề mà gọi là tu tập thật sự để mà sự thành Phật đấy. Thì cái tu tập thật sự để thành Phật nó là chính là mình đi theo vết chân của Đức Phật. Đó là quy y. Đó. Mình quy y Đức Phật nhưng mà mình lại chán, sợ, né con đường mà nhất thiết chư Phật đi. có Đức Phật nào đi thẳng con đường đó đâu. Chẳng có Đức Phật nào đi khác con đường đó. Đức Phật nào cũng cao thượng vô cùng, là chỉ ở cái kỳ tích độ nhất thiết chúng sinh. Có Đức Phật nào né sự độ nhất thiết chúng sinh mà thành Phật bao giờ? Nếu có một Đức Phật nào đó mà né sự mà độ chúng sinh mà thành Phật, chắc chắn tôi không quy y Đức Phật đó. Lý do dễ hiểu lắm. Bởi vì quy y Ngài, Ngài có độ tôi đâu mà tôi quy y Ngài làm gì? Phải không? Tôi quy y là bởi vì tôi quy y để tôi được giải thoát, để tôi có thể giải thoát. Nếu mà một cái người mà không có thể độ chúng sinh, tôi quy y làm gì? Cho nên đó là lý do Đức Phật nói chỉ quy y Phật mà không quy y thiên thần quỷ vật. Lý do không phải là Đức Phật ganh tị, mà lý do là tại thiên thần quỷ vật nó không có độ được mình. Quy y nó dẫn vào trong cái con đường mà sinh tử của nó. Hãy quy y Phật, tại chỉ có Phật là người duy nhất đưa mình ra khỏi sự sinh tử. Cho nên quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật. Như vậy nếu có một vị Phật nào mà không độ chúng sinh á, thì vị Phật ấy là thiên thần quỷ vật chứ không phải Phật. Do đó trước sau gì mình cũng không thể né tránh con đường thành Phật. Trước sau gì, vậy thì làm sớm đi, đỡ mất nhiều kiếp đau khổ, đỡ mất nhiều kiếp lỡ làng. Trước sau gì, không có né được đâu. Thế thì bây giờ tôi nói ví dụ, nhiều người tin rằng bây giờ mình lên trên cực lạc rồi á, rồi thì mình đi độ sinh sau, thì tại sao mình phải chờ lên cực lạc mình độ sinh? Nếu mình độ ngay bây giờ thì mình vẫn nhanh tay hơn cái người trên cực lạc. Nhất là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Duy Mật Cật, trong đó khẳng định một ngày một đêm tu thanh tịnh, tu Bồ Tát Đạo ở cảnh giới này thắng 100 kiếp tu trên tịnh độ. Như vậy ngay từ bây giờ mình tu bao nhiêu ngày tháng này là hơn xa là lúc chờ lên tịnh độ tu bao nhiêu kiếp ấy. Suy nghĩ đi. Vậy thì đâu là con đường nhanh hơn, tiết kiệm thời gian? Thành ra nếu mà một cái người nào mà tu hành Bồ Tát Đạo ngay đây nó vãng sinh, nó là từ thượng phẩm trở lên không à? Chung còn không có, đừng có nói là hạ. Còn mà mình không có một cái công đức nào, mình nói mình chờ, chẳng may mình rớt vào hạ phẩm ấy. May mắn nó mới rớt vào hạ phẩm ấy. Tại không có công đức mà rớt vào hạ phẩm nha, nghe này. Nếu mà hạ phẩm chúng sinh 6 kiếp hoa mới nở, hạ phẩm hạ sinh 12 kiếp mới nở. Một kiếp ở trên đó bằng cả mấy trăm kiếp ở dưới này. Hỡi ôi, ở đây cái người nào ngay bây giờ lập Bồ Đề Tâm tu hành thành Phật lâu năm lâu tháng kia chưa nở. Chưa nở, vẫn còn trong sen. Đừng quên là 6 kiếp ở trên đó nó bằng bao nhiêu kiếp ở dưới này. Mà một ngày một đêm tu Bồ Tát Đạo ở dưới này thắng cả trăm kiếp ở trên kia. Thành suy đi nghĩ lại đây. Anh là chính vì như vậy mà Đức Phật Thích Ca phát tâm sau Ngài Di Lặc mà thành Phật trước. Nhờ cái vấn đề là Ngài luôn luôn đối diện với ngũ trưởng ác thế. Vì vậy chư Phật ở sáu phương mê ngợi khen hiện tướng lưỡi dài rộng trùm cả tam thiên đại thiên thế giới này. Tức là nói lời thành thật mà ca ngợi. Ca ngợi Thích Ca Mâu Ni năng ư ngũ trưởng ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Thích Ca Mâu Ni là khéo ở trong đời ngũ trưởng ác thế này, làm mọi cái chuyện khó làm thành tựu được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Lục phương chư Phật tán thán. Đấy, đó là cái kết quả. Thì thật tình ra thì tôi thì không có trường sở, không có học Phật trong trường sở. Tôi là học Phật ở ở ngay cái đạo tràng. Đạo tràng này là cuộc đời, một cái đạo tràng to lớn. Ở ngay trong cái cuộc đời này, rồi tôi nghiệm hết tất cả mọi cái gì xảy qua quanh tôi, rồi tôi tư duy, rồi tôi hiểu Phật pháp, rồi tôi biết là tại sao nó như thế. Thì nói tóm lại thì dù sao thì cũng đang đang công đức anh đằng có đặt cái câu hỏi nhảy lớp ấy, nhưng mà điều cũng cũng có lợi lạc lắm. Mà tôi cũng hy vọng là cái này nghe xong chóng quên lắm, chóng quên như là tôi chóng quên một chuyện máy móc vậy đấy. Cho nên nhiều khi á mình phải huân tập nghe đi nghe lại, và nghe đi nghe lại và tư duy cho thật nhiều. Chứ không thì tôi cũng tin rằng là thính chúng người nghe Phật pháp á, cái trình độ nghe Phật pháp của họ y như trình độ máy móc của tôi á, y chang à. Đó, tôi suy cái trình độ máy móc của tôi, nghe nó quên, nó quên luôn cả password. Cái này mình cũng quên luôn password để vô, tức là mình cũng quên mất là nghe cái bài nào để mà nó trở lại cái vấn đề này, nó đại khái nó như thế. Thành ra tôi cũng mong rằng một khi mình có cái duyên để nghe, mình có cái nhân duyên đó, để mà nghe á, thì nó không phải cái gì là ngẫu nhiên đâu, cái gì nó cũng là cái nhân duyên hết, cho nên mới được nghe. Đó. Cũng có nhiều người cách vách kia kìa mà cũng không có được nghe đâu. Có nhiều người mà là ở đâu xa đó mà cũng phải lặn lội tới đây nghe, nó đều là cái nhân duyên. Đó. Không có nhân duyên đâu nghe, không dễ gì nghe được. Mà tất cả những cái pháp nào của Đức Phật đó, đó, nó mà nó càng thuộc diện rằng là càng diệu càng khó nghe. Thứ nhất là khó nghe vào, thứ hai là khó ngồi được nghe. Thường thường toàn là nghe những cái pháp nào đó phổ thông, phổ biến, như thường thường, bình thường nào đó. Chứ còn thật sự ra những cái pháp này, ngay chính tôi mà khi như tôi kể hồi xưa mà tôi xuất gia rồi, tôi đi học rồi, tôi còn không được nghe. Và tôi phải lặn lội, tôi phải tìm cầu, tôi phải tư duy, tôi phải bỏ bao nhiêu cái công phu tư duy đó, gom góp nó lại mấy chục năm của tôi, góp lại 15 phút, nửa tiếng, một tiếng vừa rồi đấy. Trải nó ra đó là mấy chục năm đấy, gom nó lại đó thì là một tiếng này này đó. Còn nếu mà duỗi nó ra đó là mấy chục năm ấy. Thành ra là mọi người đây có một cái sự gọi là lợi lạc hơn là ngồi đây bỏ túi mấy chục năm của tôi. Còn thành thử ra tôi mong rằng là như thế thì không có bỏ mấy chục năm của tôi. Thì ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi và gia hộ cho tất cả quý Phật tử luôn luôn có nhân duyên với mười phương ba đời chư Phật, luôn luôn được đi trên con đường Bồ Tát tạo của chư Phật, được phát vô thượng tâm, được sinh về cõi Phật mà đều được thành Phật đạo của chúng ta, cũng không quên hồi hướng công đức có được cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng đều được phát tâm vô thượng, được hành Bồ Tát đạo, được sinh về Tây Phương và được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem